Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Khai mạc hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 11 NQTU ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị.
Tập đoàn Avalon Landscape Engineering tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào Thái Nguyên.
Hội thảo khoa học về cải cách hành chính nhà nước.
Cũng trong chương trình có bài đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh học tại trường học. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 15 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên.
Trả lời cho câu hỏi vì sao Bộ Chính trị phải ban hành một nghị quyết chuyên biệt về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Trung ương đánh giá cao vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ và cả nước. Sau gần 20 năm triển khai Nghị quyết 37, ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, đây vẫn là vùng trũng về phát triển và đời sống người dân nhiều nơi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, Nghị quyết số 11 sẽ là sự tiếp nối của Nghị quyết số 37 để mở đường cho những chính sách mới giúp thu hút nguồn lực phát triển cho 14 tỉnh trong khu vực trong giai đoạn tới. Đặt trong tổng thể những mục tiêu mà Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đặt ra, Nghị quyết 11 cũng đưa ra hệ thống các văn bản để đến năm 2030, khu vực này trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Đến năm 2045, vùng sẽ trở thành hình mẫu phát triển xanh của cả nước. Phân tích những tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết số 11, Tổng Bí thư cho rằng phải xác định phát triển vùng thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, chú ý phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, hình thành các hành lang kinh tế, một số vùng động lực, các cực tăng trưởng, phát triển các chuỗi ngành kinh tế, vùng đô thị và công nghiệp, nhằm tạo sự bứt phá cho toàn vùng, đồng thời khẩn trương xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách ưu tiên đặc biệt phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị này, các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết gắn với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng chương trình hành động bám sát tư tưởng, nội dung, quan điểm, chỉ đạo của nghị quyết và phù hợp với thực tiễn địa phương. Đề nghị chính phủ cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và làm cơ sở cho các địa phương hoạch định chính sách góp phần thực hiện Nghị quyết 11 một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Đối với tỉnh Thái Nguyên, kế thừa truyền thống của quê hương anh hùng và thành quả sau hơn 35 năm đổi mới, với tinh thần nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Thái Nguyên đang sẵn sàng những điều kiện quan trọng để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đề ra. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên nói.
Tôi rất là kỳ vọng. Thứ nhất đó là cái sự quan tâm hỗ trợ về phát triển vùng Trung Du miền núi phía Bắc, đặc biệt là phát triển vùng dân tộc thiểu số, để đồng bào các dân tộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ nói chung và Thái Nguyên nói riêng có thể phát huy cái tiềm năng lợi thế về văn hóa, về sinh thái để phát triển du lịch và phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch bền vững.
Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ triển khai ngay các cái dự án, ví dụ như dự án liên kết vùng giữa các cái tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Bắc Giang, tỉnh Vĩnh Phúc, rồi là tới đây là tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng. Đây là những cái dự án rất là trọng điểm. Thông qua những cái dự án này chúng ta sẽ có phát triển, có những cái lợi thế tiềm năng để chúng ta phát triển về du lịch, phát triển về các cái hạ tầng để mở mang các cái khu công nghiệp cũng như là các cái vùng đô thị mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, để tạo chuyển biến đột phá trong phát triển vùng, phải nhận thức vùng có vị trí đặc biệt quan trọng cả về chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại của các địa phương trong vùng và cả nước. Cần đặt phát triển vùng trong tổng thể phát triển chung của cả nước nhằm phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế toàn vùng, xây dựng cơ chế liên kết và đường lối phát triển vùng hiệu lực hiệu quả. Khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách thu hút sử dụng có hiệu quả nguồn lực các thành phần kinh tế. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương trong thực hiện nghị quyết. Phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, ý chí nỗ lực vươn lên, tăng cường sự hỗ trợ của trung ương, sự hợp tác giúp đỡ của các địa phương khác. Đổi mới từng bước mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách phát triển vùng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.
Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng ở trung ương và các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh. Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần giáo diết chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết này, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương trong vùng. Chương trình hành động phải bám sát quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết này. Các ban bộ ngành trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và có nguồn lực cụ thể có tính khả thi cao. Trước mắt, chính phủ cần tập trung ưu tiên sớm hoàn thiện và ban hành quy hoạch phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ sở để các địa phương trong vùng xây dựng quy hoạch và phát triển của địa phương mình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tin tưởng sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền nhân dân các tỉnh trong vùng sẽ cùng trung ương, cơ quan các cấp trong cả nước, đặc biệt khu vực trọng điểm phía Bắc đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa, đã đổi mới, càng đổi mới hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết trên tinh thần cả nước vì Trung Du miền núi Bắc Bộ và Trung Du miền núi Bắc Bộ vượt qua khó khăn vươn lên cùng cả nước. Hội nghị đầu tiên về vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ cho thấy Đảng ta đánh giá vùng có vị trí vô cùng quan trọng đối với cả nước là vùng đảm bảo an ninh sinh thái, nguồn nước, an ninh năng lượng và quốc phòng, an ninh cho cả nước, là lá phổi của cả nước, phên dậu của Tổ quốc. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về vùng sẽ mở đường cho chính sách mới và những cơ chế chính sách này giúp thu hút nguồn lực để cho sự phát triển của vùng trong giai đoạn tới.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chiều ngày 14 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Avalon Last Escape, Engineering Vương Quốc Bỉ và các đối tác đến khảo sát tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, tập đoàn Avalon Landscape Engineering cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và bày tỏ mong muốn được khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế, thi công nhà máy, khách sạn, bệnh viện, viện dưỡng lão theo tiêu chuẩn châu Âu, phát triển các dự án du lịch trải nghiệm và có trách nhiệm với cộng đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin khái quát về tiềm năng lợi thế của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là trong thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng chí khẳng định Thái Nguyên luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam cho các nhà đầu tư vào địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao các sở ngành liên quan hỗ trợ tạo điều kiện cho đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn những dự án phù hợp để đầu tư tại Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.
Cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 là chủ đề hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh và Sở Nội vụ đồng chủ trì tổ chức ngày 14 tháng 4. Hội thảo đã thu hút gần 30 bài viết tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong bộ máy hành chính nhà nước các cấp với mục tiêu nhìn rõ thực trạng, đánh giá nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 10 năm tới. Phát biểu khai mạc của đơn vị chủ trì hội thảo nêu rõ, cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng, là điều kiện tiên quyết, yếu tố đảm bảo cho sự thành công của phát triển kinh tế xã hội đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đi sâu tập trung phân tích về kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về cải cách hành chính giai đoạn từ 2011 tới 2020, đồng thời cung cấp thêm các luận cứ khoa học, xác định nguyên nhân thành công, những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính trên từng lĩnh vực. Trong đó thì nhiều tham luận đã chỉ ra định hướng các nhiệm vụ cơ bản trên các nội dung cải cách hành chính cũng như là công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát kết quả cải cách hành chính trong giai đoạn tới. Kết quả thu được sau hội thảo sẽ cung cấp luận cứ khoa học giúp các nhà lãnh đạo, cơ quan quản lý ban hành các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2030.
Ngày 14 tháng 4, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức ký kết thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội người cao tuổi, Hội cựu giáo chức, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2025. Nội dung của chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung như vận động thành lập các chi hội, ban khuyến học trong các cơ quan đơn vị tổ chức hội nơi chưa thành lập tổ chức hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực học tập suốt đời, đa dạng hóa các hình thức vận động quỹ khuyến học. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy hiệu quả của chương trình phối hợp, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới.
Chiều 14 tháng 4, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Nguyễn Kim Nhung, tổ 4, nay là tổ 3, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ vào khoản 5 điều 20, khoản 5 điều 71, điều 115 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014, bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã có quyết định số 43 ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc cưỡng chế thi hành án đối với bà Nguyễn Kim Nhung, sinh năm 1964, địa chỉ tổ 4, nay là tổ 3, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Nội dung quyết định nêu rõ buộc bà Nhung phải trả công ty cổ phần Triệu Đại Dương, hai quầy số 330-331, dãy chợ tạm T17, chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Hiện bà Nhung đang chiếm giữ sử dụng. Các quầy hàng này có chiều rộng 6m, chiều sâu 3m. Phía trước có cửa xếp khung sắt, vách ngăn làm bằng lưới B40, mái lợp tôn. Vị trí quầy cách trục đường bến oánh cổng chợ dưới là 20m. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích, thuyết phục nhiều lần để bà Nhung tự nguyện thi hành án, nhưng bà Nhung không chấp hành. Lại ra nhiều lý do để trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Tại buổi cưỡng chế, bà Nhung không có mặt tại địa điểm cưỡng chế. Chấp hành viên đã công bố quyết định cưỡng chế, nêu các quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự. Tiếp đó, các lực lượng chức năng theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tiến hành lập các biên bản, phá khóa, liệt kê kiểm đếm tài sản, định giá tài sản có trong quầy, tiến hành giao các quầy 330, 331 cho dãy chợ tạm T17, chợ Túc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương.
Thưa quý thính giả, năm học 2021-2022 bước vào giai đoạn nước rút, các nhà trường đang chuẩn bị cho các kỳ thi cuối học kỳ 2. trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì điều khiến nhiều người quan tâm nhất hiện nay chính là làm sao vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho cán bộ giáo viên và học sinh, nhưng chất lượng giáo dục vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, việc triển khai các giải pháp đang được toàn ngành giáo dục và đào tạo thực hiện. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Trở lại trường học trực tiếp từ đầu tháng 4 với trên 95% học sinh đến lớp, công tác phòng chống dịch theo đó được trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên tập trung thực hiện. Không chỉ thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, việc chia ca học theo từng khối, từng lớp cũng được thực hiện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh. Mặc dù có trên 80% học sinh được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 tập trung ở các khối 7, 8 và 9, nhưng vẫn có một số trường hợp học sinh mắc bệnh hoặc phải cách ly. Vì vậy, việc dạy học và học được nhà trường tổ chức linh hoạt trong điều kiện thực tiễn. Thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các thầy cô cũng lên các cái phương án vừa dạy trực tiếp cho các bạn ở trên lớp, đồng thời dạy trực tuyến cho các em cách ly y tế tại nhà để đảm bảo cho tất cả các em đều được theo học theo đúng thời khóa biểu.
Còn tại trường mầm non, đón trẻ đến trường trong mùa dịch lại vừa khó tổ chức bán trú cho học sinh. Đây là nhiệm vụ khó khăn cho các trường. Tuy nhiên không vì thế mà công tác phòng chống dịch và tổ chức lớp học bị lơ là. Chị Nguyễn Thị Hiền, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Hàng ngày thì các cô đều đăng lên Zalo để xem tình hình sức khỏe của các con. Và gia đình mình cũng thế, khi mà có giai đoạn con bị F0 thì cũng báo với nhà trường và nghỉ cách ly đủ thời gian để lại cho con trở lại trường.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, hiệu trưởng trường mầm non Hóa Thượng 2, huyện Đồng Hỷ cho biết trong công tác phòng dịch tại nhà trường.
Học sinh mầm non của chúng tôi thì cái việc mà để đeo khẩu trang cho các con, hạn chế các con không tiếp xúc gần với nhau là rất là khó. Vì thế nên là chúng tôi luôn luôn thường xuyên nhắc nhở các cô giáo là cố gắng giữ khoảng cách cho các con.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính từ đầu tháng 4 đến nay, số lượng học sinh đi học trực tiếp trở lại các địa phương đều tăng lên. Tính đến ngày 13 tháng 4, 100% học sinh các trường trong tỉnh đã đi học trực tiếp trở lại. Trong đó, khối giáo dục thường xuyên có tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp cao nhất với 96%. Tiếp đến là cấp trung học phổ thông với gần 95% học sinh, thấp nhất là bậc học mầm non với trên 60%. Rút kinh nghiệm từ các năm học trước, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, toàn ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch trong và ngoài nhà trường. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác chỉ đạo phòng chống dịch.
Sở Giáo dục Đào tạo thì đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trực thuộc để triển khai quyết liệt việc tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Các nhà trường thì rà soát các điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh và tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh yên tâm, đồng thuận và ủng hộ nhà trường đưa học sinh trở lại trường học.
Với phương châm vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các học sinh và phụ huynh, chú trọng trong việc triển khai các giải pháp để năm học 2021-2022 tiếp tục diễn ra an toàn, linh hoạt, đạt kết quả cao nhất.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, trời lạnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Ngày 15 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội cho trên 100 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp phường xã đến từ 9 huyện thành thị trong tỉnh. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các chuyên đề về một số nội dung về ứng dụng chuyển đổi số, hướng dẫn nghiệp vụ công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, giám sát vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những kiến thức tại buổi tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp để nâng cao chất lượng của công tác giám sát và phản biện xã hội tại địa phương.
Ngày 14 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Sông Công khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã trình bày các tờ trình như bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022, đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án liên quan đến hạ tầng khu đô thị, đường giao thông, trường tiểu học. Trên cơ sở này, các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình tại kỳ họp. Mong muốn các dự án trên sớm được triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân địa phương. Cũng tại kỳ họp này, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 9 dự thảo nghị quyết gồm nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giảm thiểu ngập úng cục bộ bị ảnh hưởng sau khi thi công quốc lộ 3 mới tại xã Tân Quang và phường Lương Sơn, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên cây xanh thành phố Sông Công giai đoạn 2 và trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, nghị quyết phê duyệt chủ trương điều chỉnh mở rộng nghĩa trang Cải Đan.
Ngày 15 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh niên Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên nền tảng xã hội Thái Nguyên ID, vũ điệu 5K và sân chơi trực tuyến cùng em vui học tiếng Anh năm 2022. Trải qua một tháng tổ chức và triển khai, cuộc thi sáng tạo thanh niên Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID, vũ điệu 5K đã thu hút hơn 10.000 cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân quan tâm, tham gia bình chọn và cài đặt app Thái Nguyên ID. Với hơn 6.000 clip tham gia dự thi và gần 25.000 lượt bình chọn, kết thúc cuộc thi, ban tổ chức quyết định trao giải cho các clip được yêu thích nhất hàng tuần và trong cả cuộc thi, đồng thời trao giải cho những clip được đầu tư về mặt kỹ xảo và hình ảnh cùng những đơn vị đã tham gia triển khai tốt cuộc thi. Sân chơi cùng em vui học tiếng Anh năm 2022 đã thu hút gần 8.000 thiếu nhi học sinh đến từ các liên đội trường học trong tỉnh tiếp cận và tham gia. Căn cứ kết quả tham gia sân chơi cùng em vui học tiếng Anh năm 2022, ban tổ chức trao 2 giải nhất, giải top 10, giải top 30 và học bổng cho top 500 thí sinh tham gia. Giải cho liên đội có số thí sinh đạt giải cao nhất và top 10. Giải hội đồng đội huyện có tỷ lệ thiếu nhi tham gia cao nhất. Thông qua hoạt động này, góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, niềm yêu thích tiếng Anh cho các bạn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, với phương châm giao thông đi trước một bước và là huyết mạch của nền kinh tế, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm theo hướng đồng bộ, mang tính kết nối, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát triển giao thông kết nối cũng là một trong 5 định hướng lớn của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại không chỉ của vùng Trung Du miền núi phía Bắc mà còn là của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Thời điểm cuối năm 2021, mặc dù mới chỉ được kê khai kiểm đếm và chưa nhận tiền đền bù, song nhiều hộ dân ở xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, đã chủ động di chuyển các ngôi mộ nằm rải rác trong phạm vi dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc ra khu nghĩa trang tập trung. Với họ, việc chủ động di chuyển không chỉ phù hợp với nguyện vọng của gia đình mà còn góp phần cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ông Nguyễn Hồng Khánh, xóm Thành Nam, xã Tân Hương, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Có dự án đường toàn bộ nhân dân thì cũng rất chi là mừng. Đấy, có đường xã lưu thông đi lại nó thuận tiện phát triển kinh tế. Nói chung là chúng tôi rất hưởng ứng việc đó.
Được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua vào tháng 5 năm 2021, dự án đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc có tổng chiều dài hơn 42 km, kinh phí thực hiện trên 3.700 tỷ đồng, được coi là công trình giao thông trọng điểm trong giai đoạn từ 2021 tới 2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điểm nhấn thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh. Với quyết tâm cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cũng như là đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo các điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 5 năm 2022. Ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết công tác tuyên truyền.
Chúng tôi thành lập cái ban chỉ đạo và ra được các cái xã thì thành lập các cái tổ kiểm đếm để thường xuyên có cái nắm mắt, rồi có công tác tuyên truyền và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.
Ông Bùi Xuân Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên nói về công tác chỉ đạo xử lý các vi phạm.
Một số ít những trường hợp là cũng kinh doanh, cũng xây dựng những công trình cơi nới trái phép. Về vấn đề này thì quan điểm thị xã Yên cũng chỉ đạo quyết liệt và kiên quyết xử lý những trường hợp mà vi phạm, cố tình vi phạm để tạo sự công bằng cũng như triển khai dự án một cách đồng bộ. Chúng tôi tin tưởng và chắc chắn cũng quyết tâm là bàn giao kịp mặt bằng cho tỉnh Thái Nguyên tiến hành khởi công công trình dự án.
Cùng với đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc sẽ hình thành trong tương lai. Trước đó thì hàng loạt những dự án giao thông đối ngoại kết nối Thái Nguyên với vùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đã được đầu tư xây dựng như đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đường Thái Nguyên Chợ Mới, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Mới đây thì dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đoạn từ cầu vượt sông Cầu đến nút giao Yên Bình dài gần 10 km với số vốn đầu tư là gần 1.000 tỷ đồng cũng đã cơ bản hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, huyện Phú Bình cho biết.
Trước khi mà chưa được đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 5 vào địa bàn xã Nga Mi chỉ có mỗi một tuyến đường trục là tuyến đường từ Điểm Thụy. Thế nhưng đến bây giờ thì được đầu tư tuyến đường vành đai 5 rồi thì phải nói là đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đấy, bà con nhân dân rất là phấn khởi.
Quan điểm chủ trương phát triển giao thông kết nối của tỉnh càng thể hiện rõ khi tại 4 kỳ họp gần đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã liên tiếp thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư 11 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư trên 8.100 tỷ đồng. Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để mà triển khai thực hiện các dự án này một cách hiệu quả, trước tiên là các ngành là phải phối hợp với nhau để triển khai giảm bớt các thủ tục hành chính để đảm bảo tiến độ. Thứ hai nữa là các địa phương phải vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là cái khâu giải phóng mặt bằng.
Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 km đường bộ giao thông, trong đó thì có 6 tuyến quốc lộ kết nối với các địa phương trong khu vực. Sự kết nối giữa các tuyến quốc lộ với những tuyến đường nội tỉnh đã tạo thành hệ thống giao thông rộng khắp, liên kết các địa phương trong tỉnh cũng như với các tỉnh khác, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Thái Nguyên luôn nằm trong top đầu cả nước về thu hút đầu tư, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng với hệ thống giao thông đã được sự quan tâm đầu tư đồng bộ, sẽ là đòn bẩy vững chắc để Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất cả nước.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa. Từ gần sáng mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.